Chị Bảy vén cái mùng chui vô trong sửa soạn lại tấm ra cho phẳng phiu. Loan còn đang đứng tần ngần ở ngoài, chị ta thò đầu ra kêu: "Nè, vô nằm ngủ đi mày." Bỗng nhiên Loan trở nên luống cuống. Dạ, nhưng mà chị còn ở trống mà." Chị Bảy cười khì khì. "Trời đất ơi, cái thằng cù lần, bộ tao là cù hay sao mà mày không dám vô?" Căn phòng này cách biệt hẳn với nhà kê ghế bố nên Loan cũng cảm thấy bối rối. Trống ngực Loan đập thình thịch. Chị Bảy không thấy Loan có phản ứng gì nên nói: "Nè, vô đi mày. Mày coi tao như chị thì còn e lệ gì mới được chứ." Nhưng Loan tiến lại gần đầu giường rồi đứng khựng lại ở đó. Chị Bảy bực mình vén mồm chui hẳn ra kéo tay Loan: "Cái này, bực mình mày hết sức luôn à? Thiệt á, tao đối đãi với mày còn hơn cả ông cố nội tao nữa à." Bàn tay mềm mát của chị Bảy cứ nắm lấy cổ tay của Loan. Khuôn mặt chị ngửa lên, khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ dài long lanh dưới ánh đèn. Tiếng nói của chị trở nên mất bình tĩnh: "Nè, vô ngủ đi mày." Tiếng nói gần như một lời năn nỉ. Loan dùng dằn nửa muốn gỡ cổ tay của mình ra khỏi bàn tay của chị Bảy, nửa không dám vì sợ chị Bảy giận. Chị Bảy kéo Loan lại gần mình. Loan luống cuống: "Đừng chị, buông ra đi." Chị Bảy lắc đầu, nói một câu không ăn nhập gì tới việc ngủ nghe của Loan: "Nè, chị tốt với em có bỏ chị không vậy?" Loan lắc đầu, tiếng nói của Loan như lạc đi, yếu ớt: "Không." Gương mặt của chị Bảy bỗng tươi lên: "Nè, vô ngủ nha." Loan không trả lời, nó thả rơi người xuống giường theo đà tay của chị Bảy. Mùi nước hoa eau de cologne ở người của chị Bảy thoang thoảng. Loan đã ngồi cạnh chị Bảy. Chị để Loan vô mùng: "Nè, vô ngủ đi em." Cái cảm giác sống sang mới mẻ bỗng dậy lên trong ngực Loan, làm nó bần thần như kẻ mất hồn. Cái cảm giác đó lần đầu tiên đến với Loan đầy ứ trong đầu, làm lương tri của Loan như bị một màn sương phủ. Căn phòng vắng vẻ, ánh đèn neon rọi qua làn vải mùng chiếu lên khuôn mặt Loan. Khuôn mặt đờ đẫn non nớt. Chị Bảy nhìn vào mặt Loan, đôi mắt đẹp, hàng lông mi cong óng mượt. Chị Bảy nghĩ bụng: "Tại sao thằng con trai lại có nỗi mộc xích, một vẻ đẹp quyến rũ đến thế?" Nó đang ở trong tay chị, đang chín mùi giữa tuổi căng đầy nhựa sống. Chị vuốt tay lên mặt Loan, trên đôi mắt đẹp, trên chiếc mũi dọc dừa. Hơi thở còn nóng hôi hổi trong lòng bàn tay chị. Chị bỗng thấy bàn tay mình run rẩy. Chị dừng tay trên mép Loan, đôi môi xinh quá. Chị Bảy cúi xuống trong sự ham hố đến cuồng bạo. Loan mở bừng mắt ra. Nó đẩy vai dì Bảy, cố vùng khỏi tay chị, vùng khỏi cái cảm giác ngột ngạt. Mái tóc chị Bảy xổ ra, rủ xuống phủ kín cả khuôn mặt Loan. Loan mở to mắt, nó nhìn thấy khuôn mặt của chị Bảy. Khuôn mặt dại khờ, đần độn. Một cảm giác xốn xang đầy ứ trong ngực Loan. Loan nuốt nước bọt. Loan cố sức đẩy vai chị Bảy ra. Đừng, đừng chị, đừng. Chị Bảy như cuồng si trong cảm giác hàm hố. Chị như không nghe thấy tiếng nói của Loan. Chị dằn mặt Loan xuống giường. Những chiếc hôn ẩm ướt đặt lên cổ, trên má Loan, làm Loan nhột nhạt. Nó vùng mặt. Loan bị dằn vặt trong cái cảm giác vừa thích thú vừa e thẹn. Loan chới với, bàn tay nó bấu mặt vào vai của chị Bảy. Chị Bảy đau điếc, hơi nới lỏng Loan ra. Nó quay phắt người lại, đạp thóp vào người chị Bảy. Chị Bảy lăn đi một vòng. Chị quay người lại, mở to mắt nhìn Loan. Khuôn mặt đứa con trai vừa thẫn thờ, vừa có vẻ hối hận. Nó ngồi dậy, lê dần vào góc giường, rồi nhìn sững chị Bảy. Sau một phút sững sờ, chị Bảy bình tĩnh trở lại. Chị nhìn xéo Loan, không nói gì. Chị vuốt mái tóc bị xổ tung ra sau gáy, vấn gọn lại. Chị thòng chân xuống giường tìm guốc, vén mùng chui ra. Chị đứng dậy, ra chỗ bật công tắc đèn. Tiếng công tắc kêu tách khô khan. Căn phòng tối mù. Tiếng chị Bảy cất lên. Ngủ đi. Rồi Loan nghe tiếng cửa sập lại và tiếng khóa trái bên ngoài. Loan thở dài, nằm xuống nệm. Con mẹ da mình rồi. Loan không nói được câu nào. Bóng tối mông lung giam kín Loan trong tĩnh mịch. Tất cả những tiếng động bên ngoài đều xa vắng. Loan chợt nghĩ đến những câu nói bóng gió của người đàn bà bán cà phê hồi nãy. Trong giây phút vừa qua, Loan đã rõ. Cái cảm giác nôn nao thích thú chưa tan hẳn trong người Loan. Cái cảm giác nửa vời chưa thỏa mãn, chưa phai qua những chiếc hôn ham hố của người đàn bà sần sỏi. Mùi nước hoa còn phảng phất đâu đây? Loan sờ tay lên nệm chăn còn nóng hơi người. Tất cả những cảm giác đó dâng lên trong cơ thể Loan. Máu trong người Loan hình như chảy mạnh hơn. Loan thẫn thờ nằm dài người trên nệm. Nó lăn người đi, ôm một cái gối vào lòng. Nó nhắm mắt, rút đầu vào gối. Loan muốn quên tất cả. Nó thầm nghĩ, sao mình lại nằm đây? Chị Bảy trở ra ghế xích đu ngồi ở cửa. Chị ngẩn ngơ thả rơi người trên ghế. Cái cảm giác ấm ức trong người chị không được thỏa mãn. Chị nằm ngửa mặt nhìn lên ngọn cây cao. Thấp thoáng sau bóng lá cây những sao đêm nhấp nháy. Về khuya gió lạnh dần, người chị nóng bừng bừng. Chị nhắm mắt lại mỉm cười. Chị vòng tay khoanh trước ngực, bắt chéo hai chân lên nhau. Chị nghĩ đến giây phút vừa qua, giây phút thật hiếm hoi của một người đàn bà căng đầy nhựa sống ít được thỏa mãn. Chị nghĩ đến gã chồng già hồi mà chưa bị bắt, Hắn ốm nhom, yếu đuối, suốt ngày cứ miệt mài trong canh bạc. Khi về tới nhà thì say mềm, lăn ra ngủ. Nhiều đêm, chị vào giường tìm người chồng. Nhìn thấy hắn, chị thở dài. Chị lần mò ra những chiếc ghế bố, tìm sự thỏa mãn với một người đàn ông xa lạ. Chị được thỏa mãn một cách dễ dàng, nhưng rồi sau đó chị quên ngay. Nhưng với Loan, cái cảm giác đụng chạm còn ngây ngất trong cơ thể. Chị nhắm mắt lại, nằm thu mình trên ghế xích đu. Loan mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi. Nó buông thả ý nghĩ, kệ, muốn đi đến đâu thì đi thôi. Nửa đêm, Loan thức giấc dậy vì hơi thở nóng hổi phì phào bên tai. Bàn tay chị Bảy lần mò trên ngực, trên cổ Loan. Một cánh tay Loan mỏi nhừ vì cả thân thể người đàn bà nằm đè lên. Loan không dám cử động. Nó yên lặng nghe mọi cử động của người đàn bà. Loan thấy e thẹn. Sự ham hố của chị Bảy không còn làm cho Loan thích thú. Nó bực dọc muốn thoát ra khỏi bàn tay vuốt ve mỗi lần thêm bạo dạn hơn nữa của chị Bảy. Loan cựa mình nằm xoay mặt vào tường. Chị Bảy ghì vai Loan lại, gọi nhỏ, cưng ơi. Loan đưa tay lên gỡ bàn tay của chị Bảy ra khỏi vai mình. Giọng của Loan bắt đầu bực dọc. Chị kỳ quá à. Để nguyên nào. Loan định ngồi dậy nhưng chị Bảy đã giữ chặt lấy Loan. Nè, đi đâu vậy? Loan tìm cớ. Thì đi ra coi ghế bố cho chị đó. Tiếng chị Bảy cười nhẹ. Khỏi cần, tao có nhờ người khác rồi. Nè, nằm đây ngủ à, cho khỏe đi. Loan đành nằm yên chịu trận. Bỗng chị Bảy cắn một cái vào bả vai của Loan. Loan đau điếng vùng ra. Ây da, kỳ quá vậy. Chị Bảy bèn vuốt nhẹ lên má Loan. Cái thằng này nhát thấy mồ à. Người ta thương mà. Loan nằm co rút người lại như con tôm, cố tránh những cái ngắt, cái véo mà Loan cho là vô lý của chị Bảy. Trời tối thui, tiếng chị Bảy òn ỉ bên tai Loan. Nè, nếu cưng ngoan ngoãn, cưng muốn gì cũng được hết sao á. Ta may quần áo cho mặc nè, sắm xe solid nè, chơi thả dạng luôn. Loan vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Chị Bảy thôi không còn rọ rậy cái tay nữa. Chị nói toàn những chuyện trời ơi đất hỡi, không đầu không đuôi. Nè, cưng sẽ sướng nhất trên đời. Đâu có ai biết tới cái chuyện đó chứ. Ngoài mặt thì tụi mình vẫn chị em, nhưng nói tới đó chị Bảy bỗng cười lên rúc rích. Chị ôm chặt lấy Loan, hôn một hơi dài đến má nó. Loan cựa mình tránh những cái hôn kế tiếp của chị ta. Chị Bảy chặt chặt lưỡi. Cái thằng em này sao khó tính quá à. Mày nhát như thỏ đế vậy đó. Những cái thằng khác họ bằng tuổi mày đó hả, thì tụi nó hả, quá trời luôn à. Loan phản ứng một cách yếu ớt. Nhưng mà tôi không có thích như vậy. Chị Bảy véo nó thêm một cái nữa. Ừ, mày á đã cứng đầu mà lại còn ngu nữa. Nè, mất mát gì đâu mà mày giữ kỹ quá vậy. Loan chống chê. Tôi không có quen cái chuyện đó. Chị Bảy xì một tiếng. Xì, lãng nhách à. Chưa tới lúc mày phải vái tao thôi. Tới lúc đó hả? Tao sợ mày xin xỏ. Nói xong, chị lại hứ một tiếng. Loan vẫn nằm co rút như con tôm. Chị Bảy lấy móng tay nhọc chỉ mạnh vào lưng nó. Nè, nằm cái kiểu gì kỳ cục quá vậy? Loan vừa đau vừa nhột, nó giật thót người. Chị Bảy tìm được nhược điểm của Loan nên chị cứ cù lét Loan mãi. Loan bắt đầu vừa nhột vừa cáu. Nó khó chịu cái hành động của chị Bảy nên vùng tay ra. Nè, chị kỳ cục quá à. Tốn có đùa vậy đâu nha. Nhột thế nhẹ luôn à. Chị vẫn cất nhã. Mày hết cứng đầu chưa? Loan lại gắt. Tôi làm gì mà cứng đầu chứ? Chị Bảy lại vít cổ Loan, ôm đầu nó vào ngực mình. Bộ tao cắn mày sao? Ô mày sợ dữ vậy hả? Hay da, nhưng mà tôi không có thích như vậy. Loan cố cựa mình. Chị Bảy nới lỏng tay ra. Cánh tay mềm mát của chị Bảy vẫn ở dưới đầu Loan. Loan thấy thoải mái hơn. Nó tiếp tục nhắc cái đùi. Cái đùi nằng nẵng của chị Bảy để xuống giường. Sau một hồi chọc phá Loan, chắc hẳn chị Bảy đã mệt. Chị nằm ngửa người, mặc kệ Loan. Chị thấy thích thú khi bàn tay giận dữ của Loan đụng chạm vào thân thể chị. Loan bỗng thấy chị Bảy ngoan ngoãn. Chị ta im lặng để Loan muốn làm gì thì làm. Loan chỉ nghe có tiếng thở dài sườn sượt của chị. Loan cho rằng chị Bảy giận mình. Nó ngừng tay và lắng nghe. Chị Bảy hơi cựa mình, rút tay ra khỏi đầu Loan. Sự im lặng đột ngột của chị Bảy khiến Loan trở nên khó nghĩ. Chị nằm quay lưng lại phía Loan. Chị Bảy giận Loan rồi chăng? Cơn buồn ngủ của Loan tan biến mất. Đôi mắt Loan nhìn chăm chăm vào bóng tối mông lung. Chị Bảy cựa mình. Tiếng giường chuyển động. Tiếng quần áo của chị Bảy nghe sột soạt, hình như có tiếng nút áo mở bật. Chị Bảy chép miệng. Cái cảm giác nôn nao của Loan hồi tối tan biến hết. Loan chỉ còn cảm thấy lo âu. Loan nghĩ đến những lời òn ỉ của chị Bảy lúc nãy. Nếu cưng ngoan ngoãn, cưng muốn gì cũng được hết ráo. Rồi lời nói xa, nói gần của cái con mẹ bán cà phê. Đôi mắt mụ nhìn Loan đầy ẩn ý. Rồi đến thân phận của Loan hiện tại. Tất cả những ý tưởng đó hỗn độn trong đầu Loan, chúng chống đối nhau quyết liệt. Và mặt Loan tự nhiên nóng bừng bừng. Loan nghĩ đến chị Bảy, sự ham hố của chị ta cùng những lời hứa hẹn. Người đàn bà quá quắt lúc này thì đã nằm im liền. Loan không biết chị ta đang nghĩ gì hay đã ngủ. Mình không thể hèn hạ được, không thể sống bám vào một người đàn bà để cầu lấy sự vinh thân được. của Loan bị cắt ngang khi chị Bảy cược mình. Chị ta buông rơi một cánh tay ngang người Loan. Cánh tay trần, mềm mát. Chị tiếp tục trở mình. Và bàn tay Loan đục vào da thịt chị ta. Không thể chịu đựng được nữa, Loan bèn cất tiếng van nài. Chị Bảy à, đừng có làm vậy, kỳ lắm. Tiếng chị Bảy dỗ dành. Nè, đừng có sợ, có ai biết đâu mà. Lúc này Loan thấy lo sợ nhiều hơn là thích thú. Loan rất là ngán tai tiếng, ngán dư luật đàm tiếu, nhất là lời nói bóng gió của người đàn bà bán cà phê hồi tối. Loan nghĩ đến những con mắt của mọi người sẽ nhìn Loan vào buổi sáng ngày mai, và Loan sẽ ngột ngạt vì những cái nhìn đó. Tiếng chị Bảy lại òn ỉ. Nè, không có ai biết đâu. Biết chứ, ai cũng biết hết á. Mày không nói, tao không nói thì ai biết được. Nếu chuyện này lộ ra thì chỉ có mày nói mà thôi. Loan bị đổi thừa nên cố cãi. Tôi không có nói, nhưng mà người ta nhìn một cái là người ta biết liền ha. Chị Bảy cười khúc khích. Mày ngu quá, nhìn mà biết được. Bộ mày ngủ với tao rồi có vô vớ ra mặt hả? Chị Bảy nói xong càng sát lại gần Loan hơn. Nè, mày ngây thơ quá hả? Bởi vậy cho nên tao mới thương chứ. Còn mấy đứa khác là thì còn lâu tao mới tưng tiêu. Loan hết chỗ lùi nên đành nằm chịu trận cho chị Bảy mặc sức vuốt ve. Loan bắt đầu thấy thích thú trở lại, và Loan chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Thôi chị Bảy à, làm vậy mắc cỡ quá à. Phản ứng dễ thương của Loan càng làm cho chị Bảy khoái nó hơn. Chị ta ôm ấp vỗ về nó. Loan nằm nghĩ mà tức mình nên nói hịch toẹt ra. Nè, cái con mẹ bán cà phê nói đó. Hả? Con mẹ cà phê nào? Thì cái con mẹ cà phê ở bên kia đường đó. Chị Bảy thiệt mẹ nói không? Loan chắc chắn. Ừ, thiệt. Tại sao mẹ biết được chứ? Loan không biết trả lời sao. Chị Bảy trở nên bực dọc. Sáng ngày mai đó, con mẹ biết tay tao. Bỗng nhiên, Loan cảm thấy lo sợ. Nếu chuyện gây gỗ giữa chị Bảy và một bát cà phê tùm lum lên thì Loan chẳng còn mặt mũi nào. Loan bỗng thấy hồi hộp. Nó năn nỉ chị Bảy. Thôi chị à, bỏ qua đi. Con mẹ đâu, đâu có nói gì quá xa, quá xa đâu đâu chứ. Chị Bảy vẫn hậm hực. Nhưng mà tao phải làm cho ra lẽ. Nè, mẹ nói sao? Mày nói lại cho tao nghe coi. Loan nghĩ bụng, bây giờ chỉ cần có cách nói nhẹ đi cho con mụ bán cà phê thì chị Bảy mới hết bực mình. Thì mẹ đâu có nói gì đâu. Mẹ nói rằng nếu mà ở với chị Bảy thì chị sẽ cưng lắm. Tại vì chị Bảy là người tốt. Chị Bảy hừ một tiếng. Hèn gì mày bạc đãi tao. Mày sợ mẹ hả? Đâu có. Không có, không có. Mà mày không... mày không với tao. Nói cho mày biết nha, tao không cần nữa đâu. Làm bộ hoài. Chị Bảy làm mình làm mẩy ra mặt. Loan đâm lo, nó nghĩ bụng, dẫu sao cũng phải nói cho con mẹ vui lòng rồi mình mới tính sau. Nè, đâu có, em biết chị có lòng tốt đó mà. Chị Bảy hậm hực, giọng chị ta tức tưởi. Tao biết mà, tình đời đen bạc mà. Nói xong, chị Bảy nấc lên. Loan cuống cuồng, nó nói: "Nè, trời ơi, chị Bảy, chị nói vậy oan cho em quá à." Chị Bảy xoay mặt người, nằm nghiêng sang một bên, chị quay lưng lại phía Loan. Một hồi sau, Loan nghe tiếng chị Bảy nức nở: "Đời đen bạc, tao biết mà, đời đen bạc mà. Tao tốt với mày, mà mày khi tao. Mày có coi tao ra cái gì đâu. Mày đi đi, mày đi liền bây giờ đi. Tao không có cần mày đâu." Loan thật khó nghĩ, không ngờ chị Bảy lại làm mình làm mẩy đến thế được. Chẳng lẽ vì Loan đã bạc đãi chị ta quá hay chăng? Loan tự kiểm điểm lại hành động của mình. Loan chẳng có làm gì quá đáng ngoài chuyện từ chối cái chuyện ấy vì thấy chướng quá. Kể ra thì chị Bảy cũng là người tốt, bằng chứng là đã từng giúp đỡ Loan từ bao nhiêu lâu nay. Vậy mà chỉ có một cái chuyện vặt đó mà Loan cũng nỡ từ chối. Kể ra thì chị Bảy cũng tệ thật. Hai ý tưởng trả ơn và điều tiến đang rối tung trong đầu của Loan. Chị Bảy nằm kia, chỉ cách Loan khoảng nửa sải tay. Chị ta tấm ta tấm tức khóc như con nít hờn. Chị Bảy thấy Loan im lặng thì biết rằng nước mắt của mình đã gây được ít nhiều hiệu quả với Loan. Chị la khóc nhưng vẫn để ý lắng nghe mọi động tĩnh phía Loan. Chị Bảy biết trước sau gì Loan cũng sẽ siêu lòng. Chẳng phải nó thương yêu gì chị, mà nó là người tốt. Nó rất ngán ai buồn phiền về nó. Nghĩ vậy, chị Bảy càng làm tới. Chị khóc to hơn, chị kể lể. Nào là chị tốt với Loan ra sao, khi Loan không có tiền, đáng lý ra Loan phải nằm đường nằm chợ, thì chị đã mở rộng cửa đón tiếp Loan. Chị nghĩ rằng Loan là người tốt. Không ngờ đời bạc bẽo như nhau thôi. Giọng chị ta dằn dỗi cay đắng làm sao, khiến Loan trở nên bùi ngùi cảm động. Loan nuốt nước bọt. Nó muốn nói với chị Bảy rằng chị đừng buồn nữa, nhưng Loan không thể nói được. Loan vẫn thấy làm sao ấy. Loan nghĩ bụng, sao mụ đàn bà này lại quái ác đến thế được. Có thiếu gì cách để Loan trả ơn, chẳng hạn như nó sẽ làm đầy tớ không công cho chị Bảy. Thiệt là Loan ở vào một cái thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó chị Bảy vẫn nằm úp mặt xuống gối khóc hưng hức. Loan thấy ái ngại, thế lương tâm mình bứt rứt. Nó cố ý vớt vát lần chót: "Chị Bảy à." Chị Bảy không trả lời. Loan cũng im lặng một lát rồi nói tiếp, giọng nó trở nên khàn khàn: "Chị Bảy à, em mang ơn chị nhiều lắm. Em xin trả ơn cho chị bằng cách khác.